7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 một giờ sáng. Giờ California 5:30 đến 8:00 sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều. Giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lĩnh lễ tri tôn đức và thanh chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 1 Phẩm Rắn, kinh kẻ bằng tiện, sẽ do Thiện Tọa Sát Lẫn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho cái niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi bạch giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, kinh kẻ bằng tiện. Phân đoạn 133, 134, 135 sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi quan hỷ dẫn nhạc bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Con kính cao mít lại cho Thượng Tọa Sắc Đẳng ạ. Kính thỉnh Ngài.
Nam Mô Buddhaya. Kính thỉnh lễ chư tôn đức Phật giáo tất cả quý tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vajrasutta, hay là kinh nói về những người hạ liệt, hạ tiện. Đức Phật về đi trên đi Phật sự, rồi gặp một vị Bà La Môn, Phò Bồ Tát. Vị Bà La Môn này nhìn thấy Đức Phật ngồi và ở bụng nơi ở ngoài đồng trống và đối để gọi Đức Phật là Vasala. Vasala là người hạ tiện. Thì thứ gì thái độ của Đức Phật như chúng ta đã nghe trong những bài đoạn trước rất là ôn hòa, nhưng mà Ngài cũng đã nói cho vị Bà La Môn biết là vì là bông gọi về được cái hạ tiện như một thế nào là biết cái pháp mà làm cho người ta hạ tiện, thì việc Bà La Môn không biết là Đức Phật Ngài đã dạy không phải là do dùng để thọ sanh mà một người cao quý của Phật hạ, chính là hành vi tạo hóa khiến cho người pháp hành thì cao quý. Và khi xuất ra những bài kệ này thì mỗi bài kệ đều đặc biệt đề cập đến việc chi pháp. Nhưng mà riêng từ ba bài kệ tiếp theo rồi, là chúng ta sẽ có rất là nhiều chi pháp ở trong bài kệ số 233. Bây giờ mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh văn và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài giảng hôm nay.
Bài học hôm nay, Kinh Kẻ Bình Tiện, trong đoạn 133, ai gây hấn hà tiện, ác dục và sân tham, xảo nghiệp không tàm quý, được biết là bình tiện. Ai chỉ bán Đức Phật hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia tại gia, được biết là bình tiện. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bình tiện. Những hàng bình tiện này ta nói rõ cho ông. Chúng con cũng dẫn từ đại đẳng từ bi trở lại sứ trở bài học thêm một cái thời gian.
Các bậc cô lắng nghe. Các bậc chỉ có được phát thừa khi có tự. Bài kể xuất trong đạo thứ ba. Tuy rằng chỉ có 4 câu nhưng mà đề cập đến 6 cái hành tướng của một người mang lại nhiều cái phiền lụy, nhiều cái khó chịu cho xã hội, cho hai nhân. Đời sống con người trong cái nhìn của Đức Phật một cách đơn giản thì có hai hạng người thiện và ác. Hạng người thiện là người làm cái gì có lợi cho người, lợi cho mình hoặc là lợi cả hai. Hạng người ác là họ làm cái gì hại cho người, hại cho mình và hại cả hai. Cái tưởng tượng là một cái những người mà từ ngày này qua ngày kia họ luôn luôn chỉ muốn gây ra cái phiền não, gây ra đau khổ cho người khác, dù là họ cho rằng đó là lý do chính đáng. Thí dụ như để gây khổ cho kẻ thù mình, hay là người đối địch của mình, hay là người khác đạo của mình. Thậm chí cái việc khi chuyện rất là đơn giản là người ta đi quá xa bất chấp những cái lương tri, mà thay vào đó thì chỉ cần là một mục đích chống phá ai đó. Hiện ra chúng ta nghe một tin tức rất là đáng buồn là tổ chức ISIS, tổ chức quốc gia Hồi giáo, đã chặt đầu một người Anh sau khi họ đã chặt đầu những nhà báo. Thì thứ gì người Anh mà họ chặt đầu không phải là người một nhà báo, mà chỉ là một nhân viên làm việc từ thiện. Nhưng mà không may là người này mới quốc tịch Anh, và họ muốn trả đuổi người Anh nên họ đem chặt đầu người này. Thì ở đây hình ảnh đó làm cho thế giới ghê rộng, nhưng mà cũng nói cho chúng ta thấy một điều rằng một người mà thực sự sống là lúc nào cũng nghĩ là làm phiền người khác, làm khổ người khác, thì Đức Phật gọi là người đó là người nói phá hay là người hạ liệt. Và thứ gì Đức Chúa Công đã đi vào trong chi tiết ở đây, người giải về cái người yêu vô hết. đi vấn là đi. Tức là cái gì có gì chơi thì cái gì có gì. Rosaco, yeah, Rosaco. Rosaco tức là mình thích làm cho người khác, mình muốn làm cho người khác, mình muốn, hay là mình chấp nhận người khác. Và cái câu Rosaco là như vậy. Thế thì tại bây giờ thấy tức là muốn sinh tự người khác, tức là mình muốn gì muốn cải bản khác, nhưng mà chỉ Rosaco ở đây tức là người mà làm sao cho người khác nổi giận. Ví dụ như là tự nhiên người viết cái email, mình muốn sao có người đọc họ họ thương thùng nổi giận, họ bức bội, đó được gọi là Rosaco. Caralio ở đâu thứ gì có cái gì là hạ tiện. Ở đây không phải là hạ tiện, một cái hàng người hạ tiện tức là cái người mà chỉ là tiết kiệm một cách quá đáng thôi. Chúng tôi tạm gọi là cái gì khi quá thì đôi khi không dám xài, thì gọi là hạ tiện. Thì có cái chữ hạ tiện đó không phải ý nghĩa tại đây. Và cái chữ Ferrario ở đây thật là chỉ cho sự trang lẫn hay là bốn sửng. Chứ bốn sửng sang lẫn ở đây thì sao? Ở trong cái pháp mà đối với thai nhân đó, thường nó hay có hai pháp gọi là tật đối và ganh tị. Tật đối tức là người ta đối trị cái mà người khác có, và bổn sẻn nghĩa là sợ người ta đụng lên cái mà mình có. Cái đó đều bản sản nó có nhiều thứ quý vị. Ví dụ như là mình biết một điều gì đó, ví dụ mình biết một cách nấu ăn ngon, nhưng mà người khác họ muốn học cái đó thì mình tìm cách mình xua đuổi người khác đi, không cho họ học cái đó, sợ người ta biết nghề của mình. Hay một cái chuyện mà bổ sản nó cũng có gì cái hình thức. Một hình thức mà chúng ta thường thấy nhất là ví dụ như Phật tử ở trong chùa, ở đi chùa là Phật tốt, nhưng mà nghĩ rằng thầy là thầy của tôi, chùa là chùa của tôi. Khi mà có một người Phật tử người khác đi vào chùa thì người này tìm cách xua đuổi, tìm cách đó ra nó vô để tìm chùa để đừng đi chùa nữa, tại vì sợ người đó là vô trong chùa đó rồi sẽ thân đối với thầy, hay là sẽ thân với Phật tử rồi mất đi. Cái đó chúng ta thường thấy xảy ra, cái gì xảy ra ở trong các chùa. Bởi vì vậy có nhiều ngôi chùa mà Phật tử không đến được, tại vì có người nào đó họ có tâm gọi là sang nhận hay là bốn sỉnh. Bốn sỉnh là chỉ muốn chùa nghèo dài mặc kệ, chùa nên vui mặc kệ, vấn đề là làm sao mà chỉ một mình thủ trong thầy, chỉ đủ cái chùa là mình có được thôi, ai biết của mình cũng sợ. Cái đó nó cũng từ cái chuyện mà mình muốn chuyện, cái đó nó không phải hạ tiện. Dạ, cái đó nó không phải hạ tiện. Và cái đó trong chữ Hán hay gì cũng chữ được hay là sang lệnh. Sang lệnh tức là một cái vì mình sợ mất cái gì đó, và do mình sợ mất đó, nên chi mình sẵn sàng để gầm gừ, sẵn sàng để tấn công người khác khi mà mình cảm thấy mình có thể bị đe dọa, bị mất mạng. Chứ tôi nhớ rằng có những con vật, ví dụ con cọp chẳng hạn, nó có cái thuộc, nó có cái lãnh địa của nó, và lãnh địa bao nhiêu cây số đó, nó dùng cân của nó thì nó làm cho anh, và bất cứ con vật địch này khác đến ở trong cái tâm thần đó, nó đều tìm cách nó cắn để chúng ta có phải rời khỏi nơi đó nếu mà nó mạnh hơn. nó cũng là một tiếp sau lại như thế này. Mình phải mất đi cái gì mà mình đang có, nhưng mà cái sợ đó nó biến thành một hành động rất là nặng nề. Cái pháp là ác dục và sân tham, ác dục và sân tham. Mình gọi là ác dục đó. Ở trên đời này cái gì người thú vị họ có cái sự thỏa mãn, có cái sự ham muốn, mà cái ham muốn này của họ là họ phải thấy người khác khổ. Chúng tôi có nghe có là một câu chuyện là ở Việt Nam lúc sau này người ta tặng một loại lẩu, gọi là lẩu rắn, cái lẩu rắn này họ phải tìm cách đi mua một con rắn nào đó mà nó đang có thai, rồi họ nấu lẩu lên, rồi họ mổ bụng, họ mổ bụng rắn ra, rồi họ lấy con rắn con nó rớt vào trong cái nồi lẩu rồi ăn rắn con đó. Chứ tôi không biết họ ăn được cái gì, nhưng mà cái kiểu đó người ta nói là kiểu đại gia, kiểu đại gia thì ăn, nhưng mà cái ăn rất là ác, hay người ta có một cái cách là ở bên Trung Quốc người ta hay có cái người ta chim xuồng một con cá, mà họ nói là chim khéo sao nó một con cá sống, họ trụng vào trong cái chở dầu đó, mà cái thân con cá nó chín rồi mà cái đầu con cá còn ngắp ngắp, người ta nghĩ đó là tươi là ngon, nhưng mà thật sự điều đó thì rất là ác. Dạ, cuộc sống rất là ác. Mình thỏa mãn một chút gì đó mà mình làm cho chúng sinh khắc khổ, cái đó là ác, cái đó là ác dục. Và picture majority. Có những con người sống ở trên đời này họ không có cảm được cái đau khổ của người khác, chẳng những họ không có cảm nhận được đau khổ, không rung động đau khổ khác, mà họ còn thích thú, họ còn thỏa mãn cái sự đau khổ của người khác. Thì phải nhận cái đó là rất là ác. Nói đúng là rất là ác dịch. Ở đây chúng ta nói là chữ Phật và Pichu. Chữ Sakho ở đây dịch là San Tham, và chữ Hán như một ví và tỉ để ý kỹ thì chữ Tham nó khác với San Tham. Chữ Sakho hay là San Tham ở đây được hiểu rằng là gạt cảm hay lùi gạt người khác. Lùi gạt khác, lùi gạt để thú lợi. Con người có những người ở trong đời mà họ chuyên luôn, họ đi gạt người khác, mà họ sống bằng cái nghề gạt cảm đó. Họ chưa bao giờ cảm nhận là cái mùi vị mất mát đó và đau khổ đến mức độ nào. Ở bên Mỹ cách giặt là những người lớn tuổi, tôi biết là những người lớn tuổi nghĩ đôi khi họ sống với cái lợi rất tương đối là giới hạn, ví dụ họ về hưu rồi thì họ sống với tiền không có nhiều, mà họ cũng không có khả năng làm ra tiền. Đôi khi họ mơ đến một cuộc sống mà tương đối khá hơn một chút, thay vì một tháng lạnh vài trăm đồng rồi sống đây quẩn chung quanh cái thành phố mà họ có, thì họ nghĩ đến chuyện họ phải đi một vị nghỉ hè đi xa về vùng nước ấm, nắng ấm chẳng hạn, thì làm gì để có tiền. Thì cái tâm lý của những người đó là, và đặc biệt là có nhiều người đó, là cái tâm lý của họ là họ chỉ mong có cái cơ hội may mắn nào đó họ được làm tiền như là trúng số. Và thưa quý vị, người ta có cách gạt những người lớn tuổi bằng cách là họ gửi thư cho những người lớn tuổi nào đó và họ nói rằng những người này đó, nó bạn, tức là ông hay bà đó, là một ở trong hai hoặc là ba người được chọn để trúng một cái phần thưởng là 700.000 hay là 1.000.000 gì đó. Nhưng mà phải sớm để làm cái thủ tục để làm cái số tiền đó. Cũng như biết họ in trên những tờ giấy rất là đẹp, rất là có giá trị, khiến cho người nhận thấy rằng ở đây không phải là những cái đồ tầm thường mà đây là những thứ mà hoàn toàn đáng tin tưởng. Tự nhiên có ai nói rằng mình là một ở trong hai ba người sẽ nhận được cái phần thưởng mà giá trị cao vậy đó, thì mình hí hửng quá. Nhưng mà sau đó thì quý vị để nhận lãnh những cái phần thưởng này đó, thì những người này phải làm một số việc như là phải đóng một tiền lệ phí bao nhiêu tiền đó, hay là phải mua một cái vé máy bay đi đến đâu đó gặp cái gì đó. Thì cuối cùng cả hai người mà được hứa hẹn là một trong hai nhận lãnh phần thưởng thì không ai nhận lãnh được hết, mà cũng ai kiểm chứng là người chưa có lãnh được hay không. Và chỉ đơn thuần là những người này bỏ ra 700.000 đồng để chỉ rằng mình là một nhân tuyển nhận được cái phần thưởng đó, hy vọng. Thì thứ gì, những người này họ làm ăn rất là đơn giản, là họ thuê một cái địa chỉ ở trong một cái nơi rất là rẻ tiền, và họ dùng cái địa chỉ đó để làm giống như là một cái căn phòng, và họ gửi đi cho những người lớn tuổi, và những người lớn tuổi là họ gửi rất nhiều tiền về cho những người này để nhận được cái phần thưởng như vậy. Và rồi rốt cuộc thì tiền mất tật mang, là mất tiền mà không được gì hết. Cái việc mà gạt gẫm những người lớn tuổi thì xảy ra rất là nhiều ở Mỹ, đến nỗi mà chính phủ Hoa Kỳ cũng không có làm gì nổi mấy người đó. Bắt chỗ này họ gạt chỗ kia, bắt chỗ kia gạt chỗ nọ. Nhưng mà những người mà khi họ gạt gẫm như vậy, họ không nghĩ đến cái đau của những người lớn tuổi. Lớn tuổi một tháng họ lãnh 500-700 đồng, và họ phải trả số tiền cũng phải gần cả 1.000 đồng để nâng được sự phần thưởng cuối cùng, là mất cả chi lẫn dài, thì rất là tội nghiệp. Bao nhiêu người ở trong cuộc đời này họ chỉ sống dựa vào cái sự đường gạt người khác, gạt gẫm người khác, và đối với họ thì đó là cái lợi nhất thôi, như vậy là đủ. Và họ làm có thể là họ rất là giàu có, như vậy có những người mà họ làm ra cả bạc triệu, họ sống trong những căn nhà rất là sang nhờ vào những đồng tiền giặt những người lớn tuổi đó, hay những người dễ dàng đó, và họ biết đó là cái khôn của họ. Xảo quyệt, không tàm quý. Cái không tàm quý ở đây thì chỉ cho những người mà làm việc ác mà không bao giờ biết. Không bao giờ biết thì một chút chua sợ hay một chút khổ thẹn, sự đó Đức Phật gọi là không tàm quý. Thật ra cái pháp này rất là nặng. Chỉ tàm quý ở đây là cái sự vui sợ và khổ thẹn bằng trí tuệ. Cái gì khi ta dùng là lương thức hay lương tâm, nhưng cái chuyện đó mình cảm thấy rằng mình làm không có được, không có nên làm. Thì Đức Phật dạy rằng những người mà sống đến những cái pháp mà tôi kể là đúng là mấy đời người đó là người hạ lực. Câu thứ hai, xin lỗi quý vị, câu tiếp theo đó. ai phỉ báng Đức Phật hay đệ tử chúng ta, hàng xuất gia tại gia đều biết của đồng tiền. Trong cuộc đời này, chúng ta khoan lớn đến chuyện gì? Giáo lý là chiều sâu hay là không? Nhưng mà hình ảnh của Đức Phật ở trong một cách đơn giản thì Ngài là vì sống từ bỏ những cái hạnh phúc dung nhuộm của trần gian để đặt trọn cho đời sống giác ngộ giải thoát nội tâm. Ngài là vì đến với cuộc đời không vì bất cứ tư lợi hay là không cần ai phải tôn vinh Ngài, nhưng đơn thuần vì tâm bi mẫn. Những người đệ tử Phật, những người đệ tử Phật là những người chỉ đơn thuần mong muốn được làm tốt cho mình và làm tốt cho cuộc đời. Với hình ảnh ảnh đó, với những đặc điểm đó, người nào Phật giáo các thế giới đều được nhìn nhận như vậy, đều được thế giới nhìn nhận là Đức Phật là vì đã từ bỏ tất cả để chọn cuộc sống tinh thần. Ngài là người không cần phải cuộc đời gì hết, nhưng mà vẫn sống cho cuộc đời, mang tặng cho cuộc đời vì phải đại bi tâm của Ngài. Và những người Phật tử là những người chỉ mong sống làm sao lệ lạc cho mình và lệ lạc cho cuộc đời. Nếu mà như vậy mà không có đủ đó, mà còn phỉ báng, thì thật ra những người đó họ không có thấy được cái giá trị gì hết. Người Phật tử không có làm phiền người khác, người Phật tử không muốn gây ra cái tổn thương người khác, người Phật tử nhận thức rằng cuộc sống làm thế nào để được sự an lạc thực sự. Bởi vì có đôi khi chúng tôi phải chia sẻ với chị rằng chúng tôi đi đó đây đây, đôi khi chúng tôi cảm nhận là người Phật tử rất là dễ thương. Ở trong số nó không phải chủ quan nhưng mà phải nói như vậy, chúng tôi đã gặp không phải là một người mà rất là nhiều người mang lại cái những giá trị chân thực cho mình và hạnh phúc cho cuộc đời. Chỉ vậy không, thì hôm qua thứ thì chúng tôi có một cái chuyện thì cũng hơi lạ là có một anh Phật tử ở chùa đó. Anh này tên là Ngọc. Anh bệnh viên đợi chúng tôi và giờ chúng tôi đến nhà để làm lễ quý y. Chúng tôi thực tế làm lạ nhưng mà chúng tôi nhận lời ngay, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng thường thường ta là quý y có đến chùa. Nhưng mà khi anh mời chúng tôi đến nhà thì chúng tôi cũng đến vì lý do rất là đơn giản, là suốt cả 14 năm trời, 14 năm trời người nào đó trong ngày cũng vậy, anh đến ngày ở giữa tuần để anh dọn dẹp, anh dọn dẹp nhà vệ sinh, dọn dẹp hội trường, đã làm chút sự thầm lặng như vậy, không bao giờ đi nói gì khác là tôi làm chuyện đó hết. Vì lỡ ông đi chùa không có phần tử nào biết rằng cái nhà vệ sinh bên trong sạch là do anh Học làm, không ai nói, không ai biết gì vậy cho đến từ sau này chúng tôi nói. Nhưng mà anh đã làm nhiều năm chứ không phải là làm một ngày được. Do đó khi anh mời chúng tôi đến thì chúng tôi cũng là lạ. Nhưng mà đôi khi mà chúng tôi đến thì không phải là làm lễ nghi y cho anh, mà làm lễ nghi y cho ông cụ. Ông cụ thân sinh của anh, ông cụ thân cụ, và ông cụ mới bị sốt, không có đi được, ngồi trên xe lăn. Thì chúng tôi phải tự tạo tư thiện tụng kinh, rồi cũng đọc lễ nghi y cho ông. nhưng có một điểm mà khi chúng tôi về nhà thì tự nhiên chúng tôi nghĩ đến chuyện là một con người sống mà làm đi chùa đi dọn dẹp bao nhiêu năm chỉ mong là mỗi người được đến chùa được có cái nhà vệ sinh sạch sẽ, và một người mà thấy người cha mình bị bệnh mà nghĩ rằng cha mình không như tan bạo là điều tốt lo lắng, thì đối với chúng tôi một người như vậy là được phát tâm rất là hiện thực. Cái sự hiện diện đó nó cho chúng ta thắc được một điều là nếu mình muốn con cái gì đó được tốt đó, thì mình chỉ sống bằng thiện pháp thôi. Bởi vì những con người như vậy đó, mà nếu có ai hủy bán họ, hủy ai mạ lị họ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng tạo rất là nhiều điều bất thiện. Và những tâm hồn như vậy, và những con người như vậy đó, không có chuyện gì để mình phải làm phiền họ hết. Như cái hình ảnh của Đức Phật khi mà người đi vào pháp làng, có những người hủy bán này, nhưng mà có ai mà biết được là đó là một vị quân cung đã từ bỏ ngay vào vì sự giác ngộ giải thoát. Đó là một bậc đại đương mà có bao nhiêu những hàng đệ tử vua chúa trưởng giả sùng kính này, nhưng mà ngài vẫn lên trên đường đi cách thực vì một lợi ích của chúng sanh trong đời. Nếu có người nào đâu hủy bán ngài như vậy mà cố tình thì thật ra rất là tội. Người đó không hủy được giá trị, bởi vì hồi người giác này còn xin tiền. Có khi người nói với chúng tôi những điều, người nói rằng những cái người mà khôn ngoan á, họ chửi qua chửi lại là thì mình thấy nó không có đáng sợ. Nhưng mà nếu với một người mà rất là hiền luôn, một người mà rất là hiền hòa, mà nếu mà mình đụng giảm với họ đó thì thật ra rất là đáng sợ, vì cái quả nghiệp rất là nặng. Ở trong kinh nói rằng một người mà giữ năm giới không bao giờ muốn đoạt mạng của chúng sanh này, không bao giờ muốn lấy của không cho, không bao giờ tà hành, không bao giờ nói dối, không bao giờ sai xưa, chi thiên cũng không có đi trong đầu rồi đi đó. Ở đây một điều rất là đơn giản đó là hiền lành như vậy, hiền thiện như vậy. Mà nếu ai mà hủy bán như vậy đó thì đúng là hạ liệt. Thứ gì trong câu 135 không phải là La Hán, tự nhận là La Hán đã trộm phạm thiên giới, xin tứ hạ bần tiện những hàng bần tiện này. Ở đây trước khi nói ý nghĩa thì chúng tôi xin nói dùng cái chữ chô rô hay là kẻ trộm. Ở trong tiếng Phạn chữ chô rô đó hay là chô rác có nghĩa là đầu trộm đuôi rút, tức là ăn trộm cũng được mà ăn rút cũng được. Một cái câu mà chô rô tắc mà kê lô kê đó, ở đây nếu mình dịch là kẻ trộm phạm thiên giới đó. Cô đừng có chuyện nghe cái gì, cô hiểu nó nói cái gì. Chính dịch là chú Lưu Kê này địa chỉ cho cả thế gian này. Và cái chữ Tát Ma Kê là thế giới của Phạm Thiên, cùng với thế giới Phạm Thiên. Chữ Phạm Thiên ở trong trong cái ngôn ngữ của Phạm Lý được dùng hai cách theo Phật giáo và theo Hindu. Chô-lô-tát-ma-kê-lô-kê đó. Ở đây tức là những người mà cái dĩ đơn đó tức là cả trận thế gian này cùng với Phạm Thiên Giới, nhưng mà đúng nghĩa là cái kẻ tự mạo nhận mình là thần linh. Ở trên thế giới này nó có nhiều người thưa quý vị, đặc biệt là những cultist đó. Họ hay nói rằng họ là Christ, tức là người được chức dầu, hay là người được ban bí tích, hoặc giả là họ là người messenger, tức là người mang cái thông điệp của Thượng Đế đến với mọi người. Có những người họ chưa phải là vị A-la-hán, họ xưng là A-la-hán, mà họ không phải là Thượng Đế, hay là được Thượng Đế lựa chọn, nhưng mà họ xưng là họ là người được Thượng Đế lựa chọn. Cái chuyện đó nó ẩn đấy, là giống như người Việt Nam của chúng ta thì không có đến độ quá đáng. Như Việt Nam của chúng ta thì đôi khi mình nói là mình có người này cũng có Phật là Quan Âm dựa, hay là Tề Thiên dựa, mình tìm một nhân vật nào cho cao sang, mình nói người đó dựa vào mình. Ví dụ như vậy, mấy người đồng bóng, hay là có những người họ xin gọi là giáo chủ của đạo nào đó. Họ là cũng là bị giác ngộ, cũng là Phật, là Bồ Tát, đó là Thượng Đế, hoặc giả là những không thích ở bên Mỹ, thưa quý vị. Như David ở Vaco hồi xưa đó, thì những cái đạo này họ cũng nhận, cái giáo chủ họ nhận họ là người được Thượng Đế lựa chọn. Cái những người đó thì chúng ta gọi là những người thẩm sinh, cái thẩm sinh là Thượng Đế. Thứ gì Đức Phật người gọi đó là Choro Satamakeloke. Nếu mà chúng ta không giải thích chuyện đó, nhìn lại cái trần phòng thế giới họ biết đó cái gì. Có những người họ thích khoe pháp bậc cao nhân, họ không phải là La Hán, họ nhận họ là La Hán, họ không phải là một cái người mang sứ mục của Thượng Đế, nhưng mà họ nhận họ là người mang sứ mục của Thượng Đế, thì thứ gì cái đó gọi là kẻ hạ tiện. Nhưng mà đặc biệt ở tại đây thì Đức Phật người dùng cái chữ là chính là tối hạ bình tiện. Và Esako Vesala Thamo, và cái người mà gọi là giả mạo. Và cái người giả mạo, giả mạo ở đây là giả mạo mình là người có cái chất thuật, có thần thông, rồi có pháp thượng nhân, rồi mình là được Thượng Đế lựa chọn mình thế này thế kia. Cái gì vậy, ưng như vậy, mong muốn như vậy. Vì sao vậy? Bản thân của họ có cái pháp gì mà để họ hoan hỷ? Họ chỉ muốn cài đồ nhái, đồ giả của người khác. Chứ thì những cái gì con nghĩ chơi thì chúng tôi cũng chưa xin. Những cái gì con nghĩ chơi trong một phút trước. luận thực sự. Ở đâu chúng ta trở lại cái lời điều mà chúng ta đang nói rằng là ở trong cuộc đời này có những người chuyên làm hại người khác, chuyên gây thương tổn cho người khác bằng cái phiền não ác xấu của chính mình. Đó là ý nghĩa của câu chuyện số 133. Từ chuyện câu số 134 là chỉ cho những người là sĩ đáng, những người hiền, chỉ bán Đức Phật, chỉ bán như địa. Trong số 135 là chỉ cho những người giả danh, sự lương đặc của chúng, vì lý do này, lý do khác. Thì Đức Phật dạy rằng những người đó là chính là những kẻ hạ tiện, những người hạ liệt. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đi vào đề tài này thì một lần nữa chúng ta thấy Đức Phật này khẳng định rằng chính cái hành vi, chính sự suy nghĩ ác quấy và cái ba điều này nó mang tính dường dạc, nó mang tính giả trá, nó mang tính chủ quan, thì nó khẳng định rằng người đó là những người hạ liệt. Những pháp này nó cũng cho chúng ta học và học sẽ có chủ đề là mình nên sống thật, sống thiện và sống với những giá trị tốt đẹp. Không có những giá trị tốt đẹp thì chúng ta rất là dễ dàng rơi vào cái trạng thái là sống vì những mục đích hay những sở hành bất chánh, bất thiện, bất hảo. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong bài giảng ngày hôm nay. Và bây giờ thứ gì chúng tôi tiếp theo xin được bước qua phần thảo luận. Và hôm nay không biết là có nghề gì mà chuyên vị giảng sư không có vào rung gì. Chúng ta thấy phần rung người ta chỉ có sự hợp đăng mà thôi. Chỉ có thể sự hợp đăng trả lời một câu. Nếu sau khi sự hợp đăng trả lời rồi mà không có gì nào khác thì chúng ta sẽ trở lại tiếp theo câu thảo luận kế tiếp. Xin được hỏi từ đó tăng thì đó có nghe không? Nếu từ đó đang đã có mặt ở trước máy thì xin cũng từ đó tăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Quý vị dường như là sự đổ đăng không hiện không có mặt ở trước máy. Quý vị có thể chờ thì tôi một chút. Vì như là sự đồng hợp tăng không có ở trước phái thì và cũng vì không có tình giảng sư nào khác. Vì vậy chúng tôi xin được tiếp tục và nói chuyện cho đến khi nào có được chuyện vị giảng sư nào khác vào trong rung thì quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết. Thật ra thì buổi hôm nay ở trong cái sinh hoạt của người Việt Nam họ thường dùng cái chữ là thăng hoa, thăng hoa thật là làm cho đời sống của mình được cao hơn, được đẹp hơn, được an lạc hơn. Chứ thăng hoa người ta xài nhiều đến đổi mà nó trở thành một cuộc sống nữa. Một bản nhạc làm thăng hoa cuộc đời, hay là một cái thứ tình cảm là thăng hoa cuộc sống. Nhưng thật ra chỉ thăng hoa mà nếu chúng ta sạch hiểu cái nghĩa đúng trong đạo Phật thì đặc biệt được gặp đến một con người từ cái chỗ bóng tối đi ra ánh sáng, từ cái chỗ phiền não đi đến chỗ nhẹ nhàng, theo đạo Phật gọi đó là thăng hoa. Giá cứ như trong cuộc đời của chúng ta mà thường thường là phải nghĩ đến những cái chuyện làm sao để hơn thua, làm sao để đôi co, làm sao để hơn người khác. Và bỗng nhiên mình đọc những câu kinh này, mình thấy rằng chúng tôi cũng chắc cái lợi ích gì. Và tới hơn hết là mình nên thay đổi bản thân của mình. Và chính sự thay đổi đó là thay đổi cuộc sống. Thì điều đó đặt trong cơ là ở đây chúng ta chia sẻ với cái Phật tử một vài điểm mà làm cho đời sống mình nó khác biệt. Là khi mình làm việc, mình nên nghĩ đến cái hệ quả, nghĩ đến cái kết quả, nhưng mình đừng suy nghĩ nhiều bằng cái tập trung vào công việc. Ví dụ như là mình có thói quen là mình muốn cái kết quả là mình ngồi thiền, mình yêu cái gì, mình thấy cái gì, mình chứng, mình đắc cái gì. Mà chúng ta quên đi là chúng ta phải đặc biệt trọng tâm vào mình ngồi thiền hơn là chúng ta đặt quá nặng về kết quả của ngồi thiền. Hay hoặc giả khi chúng ta làm phước, mình làm điều thiện gì đó, thế thì mình đến rằng mình làm điều đó nó phải được cái này, phải được cái kia, thì mình tập trung trọn vẹn là mình nên làm điều cái thật là tốt. Đó là cơ hội, cơ hội cho mình làm thiện làm tốt. Giờ mình già đã thấy từ đầu phát triển có bạn trước đấy, xin cảm ơn từ đầu. Bởi vì hôm nay chúng ta có một câu nói về những người không phải là A-la-hán mà nhận mình là A-la-hán. Những người giả danh mình là sứ giả của Thượng Đế, hay mình ở trong cái địa vị nào đó, thì nó có trường hợp gì? Có những người ban đầu là giả dối, nhưng mà sau đó họ lại tự tin thiệt là mình là như vậy. Nhất là những người ông lên bà xuống ban đầu thì họ chỉ nghĩ rằng họ chỉ muốn chúng ta thấy sự quan trọng là có ai đó dựa vào mình, như là Lê Sơn Thánh Mẫu dựa vào mình, hay là Tề Tiên Đại Thánh dựa vào mình chẳng hạn. Nhưng mà lâu ngày tự nhiên họ tin rằng, thì theo thì họ đang nghĩ đó, một cái người giả danh mà họ tin thật với người giả danh chỉ mục đích lừa gạt, thì hai cái quả giống nhau hay là khác nhau? Tại vì cũng đều là giả danh hết. Trong tình ý kiến của thầy Tần Pháp Đăng,
có phát năng của mình lại để chúng ta chỉ còn toàn cầu tình nữ tình trạng thực tế. Ta không biết câu hỏi của tình tập ở đó thì những người thường họ ông lên mặt xuống đó, thì nếu một người bất tử thì nhìn vào người đó mình biết chắc chắn người đó không phải là A-la-hán rồi. A-la-hán không thể là như vậy. Còn Còn đối với cái người mà họ tự lâu ngày đó, họ tự nhận họ là A-la-hán à, thì con nghĩ cái đó là cái tà kiến của những người đó à. Và nếu mà cái bản thân của người đó tà kiến như vậy thì đó thì người đó phải chịu cái hậu quả. Những người Đức Phật nói cái bà thị bói người Phật nói dối à, sao người mở nó sanh làm một cái loài ngã quỷ lửa cá trong biển. À, lửa nó bốc cái nó không được thì mà chuyện có nó không thì không nó có, có nghĩa là mà nó nói ví dụ như vô một người mình coi bói mà thấy họ có tiền mà họ đặt quẻ nhiều thì nó tốt cho họ chuyện này chuyện kia, còn nếu mà những người mà không có tiền vô thì nói xấu cái này cái kia thì như vậy thì thường 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 những người như vậy thì Đức Phật này nói ở trong kinh ngã quỷ và cái loại đó thì nghe là sanh làm ngã quỷ rất là khổ sở. Thì bây giờ những người mạo nhận là hiện thân của các thần thánh hay là sứ giả của thượng đế đó thì tôi nghĩ rằng cái bản thân của người đó họ tà kiến thì họ phải chịu cái hậu quả chắc chắn là như vậy. Bởi vì bình thường những người mà họ không có như vậy mà họ là còn nói đến ví dụ như họ lừa gạt người nào, họ lừa gạt những cái người mà gọi là không có giới hạnh gì đó thì lại khác, nhưng nếu họ lừa gạt những người có giới hạnh thì cái quả báo là to lớn à. Hoặc là nhiều khi họ dùng cái thần thánh để họ miễn thị những người có giới hạn nhất thì có thể những người này có thấy một cái câu tấm giảng của ai đó mà họ nói là thầy chùa như thể tiên sơn ngoài thì bóng gáy không thì mới ăn, những cái câu mà qua đủ tấm nóng như vậy đó thì rất là nguy hiểm, và những cái đối tượng đó rất là nguy hiểm. Tại bình thường cái gì biết rằng mình nói gì đó, những người tín đồ họ bị đầu độc bệnh cái tà kiến đó, họ nhận những người tu mà họ thấy người tu thì họ đều là chỉ rõ như vậy, họ dùng những lời nói đó, họ nói kỳ thực từ trước rất là nguy hiểm, nhưng mà trước tiên để đầu độc cho những người này là rất là nguy hiểm, thì những người đó phải ở trong địa ngục. Những người mà họ đi theo họ nói sao đó mà họ nói biệt thị mà họ gặp những người có đức hạnh đó thì họ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm đấy, họ có thể xâm vào địa ngục rất lâu họ cũng sẽ là không được làm người. Tại bình thường cũng biết rằng đối với Đức Phật này nói rằng một người là chúng ta gọi là tán thán người đáng tán thán và tỷ đáng người đáng tỷ đáng đó, thì đó là hai hạng người cũng phát hiện trong đời này. Và những người nào tỷ đáng những cái người đáng tán thán thì những người rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy như là cô Ca Lý Cá mà tỷ đáng ngày kẻ mất cái má vào ngày Ca Lý Cá đó. À, mà cô Ca Lý Cá trong cái địa ngục Cam Hồng mà quý vị thấy Đức Phật này thí dụ cái địa ngục nhất đó là 10 cái bao hạt cải, cái thời gian là đỏ vào cái khổ cảnh đó à, tính bằng cái bao hạt cải mà quý vị biết hạt cải nhỏ thì quý vị khi mà có cộng cải bị xanh nó tạc cái ngọt của quý vị mắc là rồi cắt lớn cắt to đó thì cái lớp nó vẫn nhỏ hơn cắt to mà còn lớp mà học cắt nhuyễn thôi gì, nếu mà quý vị mà mua cát thì nhiều thì cái đầu cắt nó nhỏ xíu hơn thì cái học cải nhỏ như vậy đó. Còn nếu nhưng mà Đức Phật nói rằng có cả lý cá xanh của địa ngục nhất đó là bằng 10 cái bao hạt cải, rồi cái địa ngục đó là 100 bao hạt cải, rồi cái điện thứ ba là gấp 10 lần cái điện ngục hai, có 1.000 bao, cái điện ngục thứ ba là 1.000 bao, rồi cái điện ngục dưới cái điện ngục thứ ba là cái điện ngục thứ ba gấp 10 lần cái điện ngục thứ ba để cho điện ngục thứ tư, như vậy điện ngục thứ tư gấp 10 lần như vậy một 1.000 bao bây giờ là cái điện ngục thứ tư, điện ngục thứ tư là cái điện ngục thứ tư nó gấp 10 lần cái điện ngục thứ năm.
Như vậy là 10 ngàn bao bây giờ là 10 lần nữa, là nó thành nó một cả ngàn bao, ngàn triệu bao từ từ. Nhưng cũng như vậy, câu phía dưới đó thì cái địa ngục trên hầu còn nói cuối địa ngục thứ nhất đó, thì 10 bao bao hạt cải thì cái địa ngục dưới sẽ gấp 10 lần như vậy. 100 bao dưới, 1.000 bao dưới nữa là 10.000 bao, rồi từ 10.000 bao đó là 100.000 bao dưới 100.000, 10.000 là 1 triệu rồi. Xuống địa ngục dưới thì là 10 triệu, xuống địa ngục dưới là 1.000 triệu, 1 tỷ đó. Thì quý vị thấy tới địa ngục mà địa ngục thứ 9 đó là cái thời gian mà cô ca lý đó ở dưới đó rất là lâu như vậy. Thành ra chúng ta cũng thấy nếu người từ mà họ hiện họ nhận diện là thần sứ giả thượng đế nào đó, họ hiển thị những người có giới hạn, thì chúng ta thấy cái rất là kinh khủng. Tại vì người họ lên họ nói họ thành thánh, họ hiển thị những người có giới hạn đó, thì chỉ họ gặp mặt họ hiển thị như vậy thôi, chứ không phải là người giới hạn họ đi tới đó. Nhưng mà thường thường họ họ gặp người đó đi qua đi lại, họ miệt thị những người đó để có tín đồ của họ, để tin tưởng họ. Thì quý vị thấy những điều rất là nguy hiểm. Như vậy là cái người miệt thị thấy trong Phật giáo và làm do ứng trời đó quý vị. Mà chúng ta thấy như là ma khi mà chỉ có 1 ngày một chặt vào dân chúng đi mắng chửi Đức Phật một lần thôi, và tất cả những người mắng chửi rơi vào địa ngục hết, rơi vào địa ngục hết. Rồi tiền thân của ngày mất Parama là ác ma Liên Chi cũng rơi vào địa ngục luôn, ở rất lâu trong địa ngục đó. Thì quý vị thấy đó là cái gọi là ý trời đó, là cái nghĩa là con người của mình, nhưng mà ai nhập vô đó, ai nhập vô mình khiến cho mình đi miệt thị. Mà chúng ta thấy tiền thân hay một nguyên đó là ác ma Liên Chi nhập vào dân chúng để đi chửi Đức Phật Thích Quốc Thanh Pháp và đệ tử của ngài đó, mà rơi vào trong địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy cái đối tượng mà cái tâm miệt thị đó, thì tùy theo cái đối tượng đó là bậc thánh thì chúng ta rất là nguy hiểm. Mà bậc thánh thường có gì miệt thị, miệt thị những vị không có nói gì cả. Nhưng cái quả báo đối với mỗi người mà Đức Phật thì nói cái người mà miệt thị những người mà không có phản ứng đó, thì người đó gặp những 10 cái nguy hại, giống như một chiếc xe mà xe đạp mà tung vô cái xe hủ lô vậy đó, người chết liền tức khắc. Thì cái người mà họ không có giới hạnh mà họ bị thị những người giới hạnh, họ bị khổ báo kinh khủng lắm. Và nếu chúng ta thấy những điều này Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta thấy bây giờ bất luận là người nào mà họ nhập vào, họ vô mà họ nói họ là A La Hán hay là thượng đế hay là thánh thần nào đó, họ mạo nhận như vậy nhưng mà họ lừa gạt người ta đó, thì tùy theo cái sự lừa gạt đó, cái nhân quả nó cũng sẽ có, nó cũng có rất là nhiều. Chúng ta thấy một người ác Đức Phật nói được 100 lần trước. Vì vậy chúng ta thấy một mình lừa với một cái người thiện thì chúng ta cũng bị cái tội gấp 100 lần, rồi gấp 1.000 lần nếu người đó là người hiền, rồi gấp 10.000 lần đó là người mà gọi là Phật giới. Thì chúng ta cứ tính lên theo cái bài kinh phân biệt chính dường mà Đức Phật mới cho là đã ăn thì có phước như vậy, nhưng mà mình lừa gạt người ta thì mình mắc cái nghiệp quả như vậy. Là nơi chúng ta thấy, nếu mà chúng ta tính theo cái nhân quả do tâm đó, thì chúng ta thấy trong Phật giáo nói ví dụ cái tâm mình lừa dối người ta đó bằng cái tâm tham, muốn được lợi đó mình lừa dối người ta, thì cái tâm tham nó cho ra chuyện báo nghiệp, thanh báo nghiệp, khẩu báo nghiệp. Nếu mình chạy theo cái lộ trình tâm đó, thì cái người đó vẫn bị ba là nghiệp báo. Thì báo nghiệp là người đó có nhiều khi đó làm chơi bai hoặc là lừa gạt những người đó có giới hạnh, có thể bị ngay hiện tại hoặc bị kết rút cũng có. Mình làm tổn hại cho những người đó, ví dụ như không có Phật tịch, ví dụ như ta thấy như là vua Thiện Giác chỉ cản đường Đức Phật bị bắt thôi, nhưng mà vua Thiện Giác bị kết thúc. Thì chúng ta nói diện báo nghiệp như chúng ta, thân báo nghiệp là gì? Là sau cái kiếp sống này chúng ta chết thì chúng ta bị cái nghiệp mà tâm bất thiện nó đưa chúng ta vào trong khổ cảnh. Thì họ muốn gì là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tâm lên, chúng ta vẫn tiếp tục phải chịu khổ đó. Thì như vậy nên chúng ta thấy nếu mà so sánh để nhân quả thì chúng ta thấy từ lượng tâm thôi. Ở đây thì chúng tôi nói hoàn toàn không có dạng như là tù dọa cái gì, nhưng mà nói ra cái tinh thần nhân quả trong tâm của chúng ta tổ thành cái động lực, động lực tâm chúng ta. Nếu chúng ta lừa dối ai đó và chúng ta nghiệp thị ai đó, thì tùy cái tâm chúng ta, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng có ai đó nhập vào mình miệt thị một người khác, hoặc là nhập vào mình họ có nói như vậy mình để mình lừa người ta cúng dường, hay là vừa lừa người ta đem những củ cải của người ta cho mình, thì cái trường hợp này quý vị thấy rất là kinh khủng. Và chúng ta thấy điều này rất là nhiều quý vị, chúng ta thấy rất là nhiều những cái tôn giáo đó bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Ví dụ chúng ta thấy cái năm 2000 đó, rất là nhiều những cái tin đồn cảnh thấy có rất là nhiều những người họ đem củ cải vào những cái tu viện giáo hội. Rồi khi mà qua năm 2000 đó thì những đứa bé nó cha ơi, gia đình bị cha với chúa lừa rồi. Thì quý vị thấy những cái điều đó là năm 2000 người ta nói biết bao nhiêu, nhưng mà những cái tôn giáo đó quý vị biết người ta vẫn tồn tại. Người ta vẫn không dám nói vấn đề đó mà ta nói vào vấn đề khác này kia nọ. Nhưng quý vị biết rằng những người đó họ che, họ bao che cái tội lỗi của họ. Họ chỉ thấy hiện tại thôi. Phật thì nói rằng nghiệp ác khi tuần thục có người ác thấy vui vầy, đến khi tuần thục nó hay nghiệp cung quả khổ khổ vai ác đền. Nghiệp thiện chưa thành thục người thiện thấy đáng trai, đến khi tuần thục nó hay nghiệp lành và tốt thiện bao vui đền. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà họ làm những nghiệp ác á, cái nghiệp ác chưa tuần thục á, họ thấy vui, họ lừa gạt. Tại vì người ta hỏi nó vui, nhưng mà cái nghiệp ác tuần thục rồi đó thì kinh khủng lắm quý vị. Rất là kinh khủng. Một người mà Đức Phật nói là người mà biết nhân quả thì họ không dám làm những việc những đất đó. Nghĩ là mình lừa dối người ta để mình ăn cung mặt rồi nào. Thực tế nó không ai bao che hết đấy. Chúng ta thấy những người mà họ tội nghiệp họ là họ bởi vì người ta nói rằng mình bị lừa gạt á, thì mình lừa gạt tình yêu mình có thể tìm tình yêu được, lừa gạt tiền bạc á, nó có tìm tiền bạc được. Nhưng mà người ta lừa dối đức tin của mình á, là mình mất cả cuộc đời. Mà nhiều đời thì chứ nói là đời này nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cũng như là bây giờ những người đã nói một cái người giết dân sai, cái người giết dân sai đó, tại cái đầu độc cái tư tưởng người ta cả thế kỷ luôn. Rồi cái người mà làm chính trị mà sai đó là cả một thế hệ nghèo nè. Thì cũng như vậy cái Phật nói là mà lừa dối, là vừa lừa dối lòng tin người đó rất là kinh khủng. Người đó phải nhận cái hậu quả là kinh khủng. Nên quý vị cũng thấy giờ có người mà tâm ra, ví dụ như chúng ta thấy bên Ấn Độ có đứa bé tự động lửa cháy chứ, lửa tự động cháy chứ, thân của đứa bé chỉ có tội nghiệp bây giờ hàng trăm. Nhưng mà chúng ta thấy những người đó là tâm kinh Đức Phật là ngạ quỷ đó, tự bốc lửa cháy thân nó, cháy cái thân nó mà chạy tới cái lui vậy hàng ngàn thế kỷ thì nó vẫn cháy cái thân nó đau khổ, nó lún cuốn nó chạy vậy này vậy kia. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy những người mà tự lửa nó bốc cháy trong thân. Mà chúng tôi coi cái tin mà đứa bé bên Ấn Độ nó tự bốc lửa nó cháy trong người đó. Quý vị thấy dai, thật nó bỏng như vậy đó. Thì lúc cái vật này cũng tuyên bố những người mà họ dùng cái miệng của họ để sau này họ mắc thành những cái hậu quả kinh khủng. Nên đó, cái hậu quả này thì khi mà Đức Phật này có ở đời á, thì Ngài nói những lời ngã quỷ này nó bị đọa rất lâu rồi. Cũng như ví dụ gì thấy những là ngã quỷ đói mà hỏi họ ở đây lâu chưa, họ nói rằng cái tổng thành này xây 100 lần 1000 lần gì đó mà họ vẫn là ngã quỷ ở đây. Nên quý vị biết là ngã quỷ có nhiều loại, cái tuổi thọ nó lâu lắm quý vị, lâu lâu rất là lâu luôn. Nó chịu khổ rất là kinh khủng luôn, nó chịu khổ rất là kinh khủng. Nên quý vị mà nghe Đức Phật này không phải là một cái bậc này, là một bậc cảnh giác, Ngài không có lừa chúng ta đó mà Ngài nói đó. Ví dụ một cái người mà mỗi buổi sáng đều tâm giáo, buổi trưa một tâm giáo, buổi chiều một tâm giáo. Nhưng mà Ngài lấy một miếng đá thôi, Ngài nói cái người đó chịu 3 tâm giáo, cái sự khổ đau của người đó ít như là cái miếng đá. Và cái sự khổ đau của loài ngạ quỷ hay là địa ngục nó nhiều như cái núi đá vậy đó. Cái núi vừa bình láo gì biết là một cái núi đá kinh khủng lắm. Mà Ngài chỉ cầm lên một cái miếng đá thôi. Ngài nói cái người mà bây giờ bị 3 tâm giáo thì lại mà bị đau như vậy đó. Nhưng mà chỉ bằng một phần sự đau đớn của người ở địa ngục hay là ngài sanh làm ngã quỷ thôi. Nên quý vị thấy những cái người đó mà sanh làm ngã quỷ như vậy đó thì biết bao nhiêu thời gian lâu, bao nhiêu nên từ trường quý vị thấy những người mà họ tu hành hoặc tạo nhân quả thì họ không bao giờ dám đi lừa dối ai. Còn những cái người mà họ không tạo nhân quả đó thì họ làm đủ cái chuyện đó, nên họ sanh làm những cái lời quỷ đói đó lâu kinh khủng luôn, lâu kinh khủng luôn. Mình thấy họ hay họ rơi vào địa ngục như là tôn giả đây có tả một số địa ngục chút một chiếc trái đất, quý vị thấy kinh khủng một chiếc trái đất, từ lúc trái đất thành hình đến lúc nó kỳ quái lâu kinh khủng mà phải chịu khổ như địa ngục. Do lòng thân Phật trở máu chia rẽ tăng chúng có thấy tâm quá nhiều đi. Thưa quý vị biết một cái lộ trình tâm nó đã cho ra những món nghiệp tâm món nghiệp mà họ làm từ năm này qua tới năm kia. Có nhiều người họ làm cả của họ, ví dụ như họ đi chọn một cái tôn giáo nào đó, họ lừa nó dốt người ta đó, họ cả cuộc đời vậy đó, quý vị thấy. Nên nhiều khi một cái người tu thật sự rồi đó, nhìn những người đó thấy thương họ. Mình không phải là ganh tị ghét cái thời gì họ, còn thấy thương họ là họ bị hư hỏng cái tư tưởng, rồi họ đầu độc những người khác, họ tự nhận là họ truyền giao rao những lời của thượng đế, của thánh thần gì đó, rồi nhưng mà thật sự đó là một cái sự khổ lị kinh khủng. Nếu mà cái người này mà chúng ta có cái thân tử ký mà ta như chúng ta theo dõi những người này mà để cho họ biết họ đó thì chúng ta thấy cũng kinh khủng lắm. Những gì thấy trên nhiều tiên thì có những loài mà nó sanh làm những loài kiến mà nó từ trăm ngàn đời mà nó vẫn còn làm kiến, mà chúng ta thấy ngày một ngày người ta cá người bán những cái kiến đó, nó sanh làm kiến từ thế hệ này qua thế hệ kia lâu từ lâu luôn, ngày thấy hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều loài kiếp mà nó vẫn sanh làm kiến. Tại vì những việc tà kiến nó quen rồi nó chết, nó xanh đi lại những loài kiến đó. Thì chúng ta thấy những loài thức xanh, bây giờ mình thấy những loài gián, loài kiến, loài chấu chấu, cào cào, những loài nhỏ mà chúng ta thấy Đức Phật ngày kia ngày nó thành ngày đã được tạo ký đó. Thì không bao giờ xanh làm những cái loài thức xanh nào mà nhỏ hơn con chim trẻ. Mà chúng ta thấy con dế, con bò cào nó đều nhỏ hơn chim trẻ hết. Con kiến nó còn nhỏ hơn nữa, nhưng mà nó cũng có ngũ quẩn gì. Con kiến nó cũng có sắc quẩn là cái thân của nó, sắc quẩn là nhớ. Ví dụ con kiến cũng nhớ bầy đàn của nó đánh thôi, nó cũng có tưởng, rồi nó cũng có hành quẩn là cái tâm thiện ác của nó, rồi nó cũng có thức quẩn là tâm đi tục sinh. Nên con kiến nó cũng vẫn có ngũ quẩn, chứ không có khác gì con người chúng ta. Rồi con kiến nó cũng có thân, rồi nó cũng có cái gì, nó cũng có mắt thấy, tai nghe, mũi miệng nếm, thân thức chạm, nó cũng vẫn có. Rồi cái sự sanh đẻ này kia nọ, mình thấy những điều đó thì nó cũng không khác gì là người. Nên Đức Phật này nói rằng lục đại duyên khởi đó, chỗ nào mà có đất nước cửa gió sức của ưu thông đó, thì chỗ đó có chúng sanh. Mà chúng sanh nó luân hồi rồi theo cảnh khổ, chúng sanh luân hồi theo cõi vua. Mà ông nhận vậy, đối với những người mà tu tập mà có chứng kiến, thấy những người đó thấy tội, những người này sau khi thân ngoại mệnh chung mất thần thánh nào cũng đâu có giúp được họ đâu. Nếu mình tu học mình biết được cái lộ trình tâm á, là do cái tâm của mình đó, là bị gọi là hỗ trợ đó, là trợ giúp từ cái tư tưởng của người ta, gọi là ý trợ, còn trợ giúp từ cái lời nói của người ta. Ví dụ như ai đó có lời nói không có đúng mà mình tác động những điều đó thì gọi là hỗ trợ, là do cái lời nói của người ta. Thân của mình làm những cái việc khác đó thì đều là tâm bất thiện hỗ trợ hết. Như vậy thì chúng ta thấy những người đó tuy hiện tại đó họ có cái đời sống thăng hoa giàu sang này thế nọ, mà Đức Phật gọi là người đó hưởng được cái nghiệp thiện trong hiện tại, nhưng mà do cái nhân ác trong quá khứ, cái nhân ác hiện tại cho ta cái quả thiện trong hiện tại này. Bởi chúng ta biết đối với Phật giáo mà chúng ta suy nghĩ chúng ta càng thấy rất là rõ ràng. Ví dụ một người được giàu sang đó, mà họ làm những nghề bất chánh đó, thì trong Phật giáo nói rằng họ có phước, họ có phước quá khứ, nhưng mà họ làm một cái nghề nghiệp để được của cải. Ví dụ một người đi sát sanh như vậy, nó đánh cá, bây giờ có phước mà đánh cá có nhiều, chính họ đánh cá có nhiều nên họ được giàu sang từ những con cá đó, nhưng mà họ lại gieo cái quả cái nhân hiện tại, là cái ông bất tiện họ làm việc đó gọi là nhân hiện tại. Còn cái quả lành của họ là tổ sanh cái tài sản đó, nhưng mà do cái nhân bất tiện mà tổ sanh cái quả thiện. Nên cái điều này chỉ có biết thôi. Và ngày giải trong kinh điển cho chúng ta thấy được điều này. Còn có những người đó họ làm, họ mà có phước thì họ làm cái nghề gì cũng giàu hết, chứ không phải là không. Tại vì thường thường những người có phước như vậy, buôn bán cái gì thì ta cũng mua cho người đó nhiều hơn. Thành ra mình gọi là có duyên, thì thật sự Phật giáo gọi là có phước. Mình có thể buôn bán những cái loại buôn bán mà người ta có thể để mua những loại đó. Thành ra cũng như vậy, những người mà họ nhận diện mạo diện thành thánh rồi đó, tùy theo cái tâm của họ, họ tạo cái gì, họ lừa dối lòng tin của người ta, vừa lừa dối của cả người ta, rồi lừa dối con người đó, họ rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy, nhiều khi mình coi quay lại trong kinh có sư ngoại đạo lưới, chúng ta giống như con cá dính một cái lưới đó, nó không có thể nào đi tới đâu hết. Thì những người mà ngoại đạo đó, họ giống như là cái truyền bài tư tưởng đó, cái tư tưởng nó không thăng hoa được. Linh chỉ thấy không? Đức Phật nói là ta sẽ thấy 91 kiếp đó. Không thấy một người ngoại đạo là không gì cõi trời đó. Chỉ có một người thôi. Một người đã tin nhân quả và thực hành theo nhân quả. Chỉ có một người đã không gì cõi trời đó. Bởi vì thấy nhân quả mà Đức Phật nói là gì? Cái tâm thiện chúng ta cho ra có quả là. Còn cái tâm thiện nó cho ra có quả ác thôi. Nên Đức Phật nói rằng ta tâm thiết như vậy đó. Người ngoại đạo là không gì cõi trời. Chỉ có một người thôi. Một người không gì cõi trời. Lúc bây giờ quý vị Lâm Môn Vất Cá mới tạm mới nói với bạn nào là không rõ, chỉ có một người thôi. Đừng có nói tới cái Phật thành thánh. Họ không bao giờ, tại vì họ tu tập mà cái tâm của họ đó bị những cái tư tưởng sai lầm. Cái tâm của họ là bị ý trợ của một cái ma, một cái lực ma quỷ nào đó. Một cái thế lực đen tối vào đó chứ không phải. Tuy rằng hiện giờ có nghĩa tôn giáo, ví dụ như chúng ta thấy những tôn giáo mà nó 2000 năm tận thế, họ lừa biết bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu người hư, rồi họ nghĩ rằng có ai đó để cho họ đi cầu nguyện, nhưng thật sự chúng ta biết trong tâm chúng ta đó, nó còn cái quả nghiệp nó không thể nào chúng ta cầu nguyện mà được. Từ đó cái gì? Chỉ đến lúc mà ai mà dục cũ gì theo cái tôn giáo được thì cũng gì có đâu à, cầu nó mà cục đá trước ở đời nó ai rất rộng hết. Nhưng mà chúng ta biết con người chúng ta nguy hiểm lắm, nên chúng ta nên một điều mà Đức Phật này nói con người chúng ta ít như là cái sừng con bò thôi. Đức Phật này nói chúng ta cần phải có một cái nhận diện sâu sắc. Chúng ta cũng có lòng tin với chúng ta đối với lời dạy của Đức Phật rất là mạnh, thì ta mới thấy thấy được này. Nên chúng ta thấy Đức Phật này tuyên bố tâm người trong tâm khi chết từ khỏi đi thiên khỏi người là người rớt cái lông con bò vậy. Thì những điều này cũng chỉ biết rằng Đức Phật đó này biết dạy các Phật pháp. Đức Phật thuyết pháp thì là bi mẫn, Phật mà Đức nói như là như thế. Thì Đức Phật này cũng nói rằng lục tu ngoại đạo giống như cái lưới, là chúng sanh mà đi theo nó giống như là những con cá dính vào cái lưới đó, mắc vào những lưới tàn kiến trong bài kinh Phạm Võng thì cái gì thì là thiệt chứ chứ cũng lắm. Nên nhiều khi cái gì nhìn bệnh cái tôn dài họ biết là tuyên thủy về cái tâm và cái lộ trình tâm của chúng ta, nó kết tụ nhân quả, chúng ta phải lấy cái tâm của chúng ta để làm cái đối tượng. Nên Đức Phật nói rằng người tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin nhân quả là cái tin tối thượng. Tin Phật lại mặc giác ngộ mà Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta đó là một cái điều mà Đức Phật nói rằng còn những người khác có gì, những tôn giáo khác nó mình ráng cầu nguyện người đó đi, vang lên người đó, cầu xin người đó, nhưng Đức Phật là mặc giác ngộ thật sự ngày ngày là một tối thượng trong đời, nhưng mà ngài nói rằng ngài chỉ như người chỉ đường, chỉ con đường tránh có đi hay không đi là tùy chúng ta. Còn chúng ta đi con đường tà, chúng ta chịu khổ thôi. Và Đức Phật này tiếp dẫn được con đường chánh kiến, vì những việc làm thiện mà tốt. Thế quý vị ấy, những cái tôn giáo mà hiện giờ đó, quý vị biết Hồi giáo mà dòng FP đó, FP Mỹ và các đồng minh phải kiềm hạ cái thách thị Hồi giáo cực đoan này. Thì quý vị thấy không, mới đầu họ không có người đó, thì họ dụ mình đi theo. Nhưng mà khi đi theo đông rồi đó, thì họ lại đầu độc cái tư tưởng của mình, trở thành những cái công cụ giết người. Cái gì những cái tôn giáo mà họ không có nói nhân quả cái gì đi ghê lắm. Chúng tôi nhìn vào những cái đó chúng mình biết suy nghĩ rằng mình thật sự mình đi theo Phật giáo mà mình không bị người ta đầu độc, mình làm sao theo Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy dạy cái tâm của mình nó tích tụ cái nghiệp quả, dù mình còn mình tin đức Phật dạy mình làm việc xấu đó, Đức Phật này không giờ nói khó. Còn những cái việc nào làm khổ mình, khổ người, khổ đời này, khổ đời sau, điều đó không phải là của Đức Phật. Thì chúng ta thấy Đức Phật là bậc giác ngộ, lời nói của bậc Đức Phật này là bậc thật sự là bậc đạo sư luôn, mà ngài còn nói những cái lời nói đó để chúng ta tự lựa chọn. Nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo thì được bao nhiêu, mà Phật giáo mà để tu thành mà hiểu được nhân quả là bao nhiêu, còn Phật giáo nói về số lượng thì bao nhiêu, nhưng mà nói về tinh thần nhân quả, hiểu được thân tổ ý là được bao nhiêu, chúng ta thấy rất cải tiến. Thì chính vì những người mà họ mạo danh là Phật, là Thánh, là Thần này kia nọ, A-la-hán này kia nọ đó, thì quý vị thấy Phật Thầy, Phật Tổ, Phật này kia nọ đó, họ mạo nhận như vậy đó, thì họ làm biết bao nhiêu cái chuyện mà tìm bắt phá biết bao nhiêu cái tư tưởng hai nhân quả, và làm con người một thân tội, và hiểu được cái tâm của mình nó tập. Đó là cái gì? Quả thì chúng ta thấy rất là hiếm có. Hiếm có. Chính vì như vậy nên nhiều Phật tử mà Đức Phật đã nói rằng những ai vi Phật không, sẽ không xa bỏ xứ, bỏ thân làm người sẽ càng đầy thiên giới. Những ai vi Pháp sẽ không xa đạo xứ, bỏ thân làm người sẽ càng đầy thiên giới. Những ai vi Tăng sẽ không xa bỏ xứ, bỏ thân làm người sẽ càng đầy thiên giới. Là những người nào đã có lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, một cái lòng tin mà Đức Phật là bậc đạo sư, chánh pháp của Ngài là nhân quả, cái gì phải hiểu được, chánh pháp của Đức Phật là nhân quả. Chánh pháp của Đức Phật không phải như là bùa chú, không phải như là những cái thần chú để ban lên cầu sinh, không phải đọc lên để ngăn ngừa ma quỷ, mà cái pháp của Đức Phật là vi khổ đắc lạc. Thì chúng ta có lòng tin chánh pháp như vậy mới được. Chính pháp thánh đó là bốn đạo của một nước bàn. Còn cái lòng tin mới gì ta? Sao là những bậc đó, những bậc trực tiếp cũng đặt trên chánh pháp. Chúng ta phải xét một cái vị thầy. Còn nếu mà chúng ta không xét về thực hạnh như lý hạnh, chúng ta chứng hạnh chánh pháp, chúng ta sẽ không bé. Nó cũng tự tựa như khi chúng giàu thì cầu về cảnh giới, cầu về cảnh giới là tin tưởng có một cảnh giới nào đó. Nhưng Đức Phật này tuyên bố mình biết bà là không có nhân tật, không có ngũ quẩn, không có khổ, không có gì. Đối với chúng ta thì là khó luôn lắm. Vì chúng ta không hiểu được cái thân này là khổ. Thì ở trong hay là nó có nhiều cái ý nghĩa để cho mọi người Phật tử có thể nghe được và cảm nhận được cái lời dạy của Đức Phật. Thật sự là rất là sâu trong cái câu hỏi mà phần này nói chúng ta đó, chúng ta mà muốn nhận diện hay là thánh rất là khó đối với người tư kỷ. Và chúng ta thấy như là vua Tây nó đi quỳ lại những người ngoại đạo lõ lờ không thể mà cáo gia phù gia gì đó. Và quỳ lại thì Đức Phật Ngài biết được là Ngài nói đại vương rất là khó biết được ai là A-la-hán. Nếu mà muốn biết ai là A-la-hán phải ở rất lâu và phải theo dõi rất là nhiều, được phải để ý rất là nhiều lắm. Chứ không phải là bị không phải là nói và làm thì mới nói là bậc thánh. Cái điều đó mà không có mà đi theo mà không có tâm, không có suy tư đó thì rất là khó biết được. Còn bây giờ chúng ta thấy những người mà họ theo tôn giáo, vì tôn giáo đó họ theo, họ giữ là cái chức này cái kia, mà họ quanh có danh có quyền, họ hét ra lửa là họ điều động người này, họ tẩy chay người kia, họ cũng bị nó là việc thì họ theo gì cái uy quyền đó, họ bảo vệ cái tôn giáo mà là mất như họ vẫn bảo vệ vì họ được danh lợi. Nên Đức Phật Ngài mới nói về những người và những vị giáo chủ đó, trong đó bốn loại giáo chủ đó, bốn là đạo sư đó. Hư hỏng về kiến thức, hư hỏng về phạm hạnh, hư hỏng về đời sống, hư hỏng về cái tinh hướng tu tập. Nhưng mà họ luôn luôn đó, vì những người kia họ đi theo có lợi lộc nên họ bảo vệ chặt chẽ những cái điều đó. Họ tô son phết vàng cho mọi người mê mờ để họ có lợi lộc ở trong đó. Còn những người mà thật sự mà họ hiểu được cái điều đó, cái tôn giáo mà tổng không rồi thì họ, nhưng mà để họ được lợi lộc. Nên chúng ta thấy điều này đó, mà nói về chúng sanh một chết ở đó và khổ cảnh rất là nhiều. Thì trong cái câu hỏi đừng tỏ nhắc đẳng thì chúng tôi chỉ trả lời ra cái lộ trình tâm cũng là theo cái tinh thần nhân quả thôi, tinh thần nhân quả thôi. Chứ còn thật sự mà nói bao nhiêu quả bao nhiêu nghiệp thì rất là khó biết được. Bây giờ thì bữa hôm nay thì tôi xin giải thích là để chúng ta có đọc cái mẫu nào thì chúng ta đọc để trả lời.
Các thứ chương trình thì cũng tập thứ tự tử ra thì chúng tôi xin được chúc thầy lời của chú đó. Phần tốt một một câu khác là lưu lẫn nhau ở trong chính trị của tôi là trong tốt giáo tôi về tôi xin được chúc tôi nói về thanh sang là một chính trị thầm lạc đầu tiên chưa chỉ giáo hội bên đó sẽ chỉ có gì phải tự có gì ngôi chùa của những thầy ở bên sau này phái kia muốn có những người ra chúng ta đã khá là nặng nhẹ đối với chuyện thì cũng giới thiệu là ngôi chùa mình đó thì chúng tôi có nói quý vị tự tử đó là mình đừng quan trọng những việc đó mà mình cũng nắm chúng ta cũng gì tốt thì mình làm và mình có nên đủ tự mình đủ đâu chó rồi thì chúng tôi thì sau thời gian hơn một tháng chúng tôi đi về bên đó thường xuyên rồi thì một số phật tử nói với chúng tôi rằng bây giờ cái gì phật tử có thay đổi là thay vì mình chỉ trích hay là phản công người khác thì mình chỉ nên tập trung vào cái gì mình nên làm ở đây để chứ thế người đó là điều rất là đáng hoan hỉ một khi con người mình đó mà mình chưa bao hay là mình chỉ trích hay là mình tâm trích người khác là mình xem cái việc đó như là việc mà mình phải làm thì mình quên đi sự cái gì nên làm cho bản thân của mình. Thật sự bản thân mình có rất là nhiều chuyện nên làm lắm, từ vấn đề sức khỏe của thân cho đến cái trạng thái của tâm. Nếu tâm và tâm ở trong sự lành mạnh mà chúng ta cố gắng làm thì chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Không có thời giờ để làm nữa, đừng nói chi là mình có thời giờ để tâm trải, để nói nặng nhẹ của những người khác. Một cái tấm của chúng ta thì cái gì? Con cái và chúng ta nên tâm niệm rằng những cái thái độ như vậy nó có lợi gì cho bản thân của mình hết. Mình sẽ nhắc đi nhắc lại một điều là mình có an lạc, mình có làm được những chuyện tốt, cái tâm mình nó có chỗ ở đâu. Quý vị có gọi là chưa sử dụng tôi sẽ tính gọi là chưa chắc là chúng ta có thể nhận sự đó tăng để chúng ta có một câu trả lời rồi sau đó chúng tôi sẽ trả lời được các bạn ngày hôm nay và chúng ta có tâm sự đạt tăng lên được không? Nếu chúng ta tăng lên được chung thì chúng ta thì tăng lên sẽ tăng lên suốt ngày. Thì hôm nay thì chỉ có hai người chúng ta ở trong group thôi. Thì nói rằng nếu được xin thánh sự đạt tăng lên kể cho một hay là hai câu chuyện về sự chủ đóng đã thích đối với những vật giới thích những vị sa môn và la môn mà chúng ta được nghe ở trong kinh nghiệm. Mình thấy một điều rằng ở trong đời người ăn cũng có cái cố chấp, và nhiều những từ sự cố chấp thì ta có những người chỉ đã bị bắn rất là nặng nề. Và nếu chúng ta có nhớ được một vài câu chuyện để được thực kinh thì xin chúng ta không nên chia sẻ với đại chúng. Nếu chúng ta có được thêm cái gì là chuyên về việc mà hủy bán Đức Phật theo đời những đời chủ Phật nó được ghi lại ở trong kinh sách Lưu Đồ và ngày xưa là sao? Chúng ta không biết rồi.
Nếu mình nhìn vào những chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện, và những câu chuyện này đó thì chúng ta thấy như là tội ta vô ca, vô ca mà thành công cái bị khu mà bị người ta lên đó, chúng ta thấy rồi cái người đời tăng một cái chuyện cũng không có tha, người đời tăng có một cái chi kiến rất là tức kỳ lạ. Bị dẫn chó đi tăng là thấy bị ngồi tiền dưới gốc cây. Thì cái vị này suy nghĩ rằng ốc thầy chùa những khu trẻ người ta nói như vậy, nếu mà mình đi tăng của nó không có thì ra mình sẽ làm thịt ổng giống như thịt chó cắn ổng, bị gió đâm ổng. Thì quý vị thấy thật sự là ổng vô ông ra đâm cái vị này cũng dĩ thì gọi là mất mà cái người thợ săn vô ca này nó tên cuối cùng thành hải để bị tung thì chúng ta thấy người ta đi chết rồi mà bị một chữ thì nói rằng thợ săn vô ca là rơi vào gì cái vị đạo sĩ đó, mà vị đạo sĩ này đó là một tu tập đó. Thì lúc bây giờ có một việc mà khi tầng của đức vua bị thất khủng đó, thì cái vị này cũng giống như trả ra vậy, đi buồn mà buồn đi vòng vòng cái đường đường người chúng nó này thấy cái vị đạo sĩ hay làm đó là nói đạo sĩ đó gì để xúc miệng rồi lấy cái bàn tay đang quăng lên đầu thì lại đạo sĩ đó. Rồi sau này mới biết rằng cái vị này thì tiền tên này những người này người kia rút đức vua quăng những cây bàn tay đập cái cổ thì đạo sĩ này. Vị đạo sĩ này chỉ là người tu thiền ngồi đó, dù người ta có làm như vậy nhưng người cũng tham nhũng không nói gì. Thì có gì phá báo là vua và các cái tùy tướng nó bị dàn rớt xuống, rồi họ chạy họ lụm, rồi cái vương giáo rớt xuống bầm họ đang đi tương những cái gì. Thì cái vị đạo sĩ này á, lúc đó vị đạo sĩ này biết được cái chuyện sẽ xảy ra như vậy mới nói với người
những người mà coi như là họ sống một đời gia đình mình đi chỗ khác thì còn lại thì tất cả cái làng nó bị hủy diệt luôn, hủy diệt luôn. Thì quý vị thấy rằng nói về cái quả báo mà điện báo nghiệp đó là mình làm những việc đó xong rồi mình bị luôn giáo rớt xuống một bông mà đang như tương đó. Rồi sau khi chết mình tới bệnh viện một đường nhiều kiếp cái tâm với mình chỉ sao để sanh ra bị bao nhiêu từ tổ. Và nói đây thì chúng ta thấy có những người mà họ khổ kinh khủng đó, mình thấy những người khổ, những người khổ kinh khủng, những cái chứng bệnh kinh khủng hoặc những cái việc mà mình thấy rất là kinh khủng, nhưng mà họ cũng vẫn, mình thấy họ tội của mình, nếu mình nhớ quá khứ đó thì điều này nên á, cái câu chuyện mà Đức có thể kể là những chiếc mà ngày hôm nay tôi ngày rất là họ là làm những cái việc cái làm đó họ cái tư tưởng cái làm của họ thấy những người đức hạnh quá kinh khủng liền là chúng ta sẽ bị khổ liền tức khắc như là đề đa hoặc là đàn chinh trang đấy rút hoặc là nanh đà anh niên anh là cũng biết mà ông sẽ bị đứt rút liền. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện như vậy. Thì những câu chuyện đó Đức Phật ngày nói lên và ngày biết được, ngày thấy được cái việc đó, và nó cũng có một số mà gọi là phạm thiên hiện ra nói với Đức Phật nữa gì, nhưng mà Đức Phật ngày biết, nhưng mà vị phạm thiên nó vẫn hiện ra nói với Đức Phật, như là các cô ca lý cá mà rơi xuống địa ngục mà cây hồng một vị phạm thiên một vị phạm thiên có tên tôi quên rồi, vị này hiện ra nói với Đức Phật, và Đức Phật cái tâm mình cũng biết được cái vị cô ca lý cá mà rơi vào địa ngục như vậy. Và rất là nhiều những cái chuyện mà chúng ta thấy nó tương tự như vậy, khi mà những cái vị đó mà thành hạ những cái người đức hạnh thôi, thành hạ những người đức hạnh thôi, thì đã phải chịu những cái quả khổ như vậy rồi. Thì nếu ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói về cái hậu quả mà những người mà gọi là làm những cái việc đó, thì nhiều khi chúng ta thấy do cái tâm bất thiện của họ mà họ làm những cái việc mà đánh đập hành hạ những cái người gọi là giới hạn thôi, thì họ đã chịu lấy những cái hậu quả kinh khủng rồi, chứ đừng nói gì đến những cái bậc thánh nữa thì nó còn kinh khủng nữa. Như vậy thì chúng ta nhìn vào mà những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy được mà chúng tôi cũng nhớ nhiều cái câu chuyện như vậy, nhưng mà bây giờ thì quý vị biết rằng nếu mà nói đến những câu chuyện đó mà quý vị coi trong nhất là trong cái chú giải Thiên Cung Sự hay là Ngã Quỷ Sự đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái hình ảnh mà những cái người mà họ làm khổ những cái vị tu thành thanh làm ngã quỷ ở trong cái thời kỳ quá khứ của bây giờ Đức Phật Gotama mà nhìn thấy đó. Nhìn thấy những cái lời ngã quỷ đó thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Bây giờ như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói về cái tâm của những người đó, khi mà họ làm những cái việc khổ như vậy đó, thì họ tâm làm những cái lời ngã quỷ, họ hành hạ những cái người có giới hạnh đó, thì họ tâm vào những cái cảnh khổ như vậy. Rất là nhiều những câu chuyện như vậy quý vị. Nếu quý vị nào coi vào cái cuốn Người và Cõi cũng vậy, quý vị coi vào Người và Cõi kể từ những cái địa ngục đó, rồi những cái người mà họ phải rơi vào trong địa ngục đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện về những cái loại ngã quỷ này, những cái chúng sanh mà rơi vào trong cái khổ cảnh đó cũng nói rất là nhiều. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy Đức Phật khi mà Ngài nói về những câu chuyện này đó, thì những người này hoàn toàn là tìm Đức Phật Kassapa và trước Đức Phật Kassapa mình có thể không có Đức Phật gặp những vị đạo. Nên vừa quý vị thấy thông tin cũng có nói nếu một cái người đạo tìm thì nó cũng dường nó có phước phước hơn vị tu, tại vì cái vị đọc là cái vị đó cái tâm là đã chứng được thiền và hãy chứng thiền thì vị này thành tựu được cái nghiệp thiện là sau khi chết thì đã sanh được ở cõi phạm thiên. Mà những cái người mà hại những cái vị mà đạo nó có cái nghiệp quả và kinh khủng. Và chúng ta cũng biết là đối với Đức Phật đó, và các bậc bậc chánh đẳng chánh giác á, và khi mà chưa có thành bậc Phật á, thì trong kiếp luân hồi ngày thường làm đạo sĩ, ngày thường làm đạo sĩ, và những vị Phật bậc giác á, trong những kiếp quá khứ ngày thường tu để làm vị đạo sĩ và sống cái hạnh xuất gia trong rừng như vậy. Như vậy thì những vị đạo sĩ đó cái mùa mà chúng ta thấy như là đi xuống để nhận những cái vật cúng dường đó, mà trong đó có những người mà họ không có lòng tin và họ hành hạ những người đạo sĩ đó thì họ chịu những quả khổ. Và chúng ta cũng thấy những điều mà Đức Phật thường khuyên chúng ta đó, ví dụ như mình đừng có sát sanh. Nếu mình lỡ sát sanh mà gặp Đức Bồ Tát mà người tái sanh bằng những cái loài thú đó mình giết hại đó thì mình chịu khổ rất là nhiều. Và chính vì điều này nên chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ngày nói chúng ta đừng có sát sanh, mình không nên sát sanh. Và nếu mình sát sanh thì lỡ đó, nghĩa là mình giết nhiều quá, có nhiều khi mình giết nhầm những vị Bồ Tát. Mà hãy giết nhầm vị Bồ Tát thì chúng ta thấy đây là câu chuyện mà chúng ta đã chưa nói về tiền thân mà của ngày Tây Yếu Tá Lệ Ngọc Mất Lá Má mà tranh làm kỹ đó, mà cái người thợ săn đó cố tình bón những con kỹ đó, con kỹ mẹ mù lòa, rồi con kỹ anh và con kỹ em đi giác về nhà đó, thì cái nhà bị mưa tắm chết đánh cháy rồi. Nhà đang cháy, ổng thấy nhà về vợ con lên đó đập đi vào thì cái đồng dông rớt xuống đánh lên đầu cái người tội tăng kỹ đó, chết rồi, người đó rơi vào địa ngục. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy chẳng những mà chúng ta hại những người giới đức, mà chúng ta hại những cái vị Bồ Tát mà tái sanh vào những cái loài thú như vậy đó, thì chúng ta cũng gặp những quả báo. Hay là chúng ta nghe cái câu chuyện mà ngài kể về thì đang đục cái nhà của ngài này, đục vào cái nhà của ngài là đục lấy một khúc bán, rồi lấy khúc thứ hai bán, rồi đục hết cách vô tông luôn. Rồi cái người này đi khúc phẩm là đứng tắt cái lầm tượng á. Chúng ta nghe những câu chuyện này thì chúng ta xin biết hết, xin biết trong đó là những câu chuyện mà Đức Phật kể lại trong tổ đuối như vậy. Mà mình dạy các vị chúng ta thấy ngày cũng có ngày đó
cho nên xin truyền thụ chúng ta đã cố gắng để giúp cho chương trình ngày hôm nay trong lúc chúng ta đang thiếu sự bình an suốt và không biết tại sao mà ở cuối cùng Giờ lúc chúng ta phát đăng lại xuất hiện, không biết đại lục bất tính xuất hiện có trở thành chỉ khứ định của nó hoặc là không nói không. Nếu đại lục bất tính là được thì xin là tốt. Dạ. Đại lục bất tính nhưng đây đặc biệt là trong bất tính nữa. Để cảm ơn cha Hạ Tường nhé. Thì Đức Phật này có nói một đoạn thì cái người mạo danh, người giả danh mình là sao? Mình là có pháp của bậc cao nhân, hay là mình có, mình là hiện thân của ai đó, hay là mình sống trái đất này. Để nói tính có một chuyện mà người Việt Nam chúng ta hay có, phải là có nhiều người hay nói là có ai dựa vào họ, có nhiều nói mẹ có anh dựa vào họ, rồi lên sư có mẫu dựa vào họ, thì để nói cá tính có thể nói được cái tâm lý tại sao con người hay chấp nhận và mình là cái chỗ dựa của thần thánh để phát ngôn điều này để làm điều kia, và điều đó là ta phải ảnh hưởng gì thế nào trong những tác phẩm của chúng ta người này, cái tính để phát triển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính cảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, lễ đức Minh Thành cùng chư Phật Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Và cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tới giờ rõ. Chư tăng chúng tôi quý vị, con mới vừa đi lễ dự cái lễ các vị Phật tử người ta cúng dường ở đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 ở Sài Gòn. Do đó trở về đây hơi trễ, mong đại chúng thông cảm. Bây giờ thì trở lại với câu thảo luận thượng tọa đã nêu ra, thì thật sự ra những người mà mê tín hoặc là những người không có gần giáo pháp, người ta rất là thích, người ta rất là thích những người khác dựa vào mình. Thì kính thưa quý vị, thật sự biết về cái điều đó ở trong cái nhưng có những cái trường hợp là người ta cứ dựa vào đó để mà người ta tinh tán hoặc là người ta tinh tùng tuy như là một cái chuyện gì đó nó linh nghiệm. Nhưng mà có những người mà người ta bị dựa như vậy đó, thì cái điều trước tiên là người ta bị mê tín hoặc là người ta bị mê mụ. Cũng như trước kia chúng tôi nghe tại sao mà người ta dựa vô người này mà không dựa vô người kia, thì cái người mà được bị dựa đó phải là do cái thân cốt của họ là thuộc về ơn trên thanh ra hoặc là con của mẹ con của người này, thì thật sự ra quý vị thấy rằng đây là những cái trường hợp mà hiểu sai hết. Chúng tôi không muốn nói là tà kiến. Tại sao vậy? Tại vì cái thân của chúng ta ai cũng giống nhau hết, ai cũng có bộ tiêu hóa, ai cũng ra mồ hôi, ai cũng có những cái chất mà nó bất tịnh hết. Thành ra mình không thể nào mà mình nói rằng là cái thân này, thân của bà này là do mẹ sinh ra, hoặc là thân này là do một đấng nào đó, một ơn trên nào đó sinh ra. Cái điều này người ta hiểu lầm cái gì. Có nhiều người người ta tự hào là tại sao những người phụ nữ khác hoặc là những người khác mà không có bị đồng, bị có người này lại bị đồng, bị cốt ra dựa, thì người ta nghĩ rằng là do cái thân người ta thanh tịnh hết. Thật sự ra nếu mà ở trong Phật Pháp, quý vị chỉ cần ra thôi, một người mà biết tí xíu về Phật học đó, thì người ta so sánh ra, người ta biết rằng là ai cũng ngủ quẩn giống nhau hết á, ai cũng ra mồ hôi, cũng có những cái chất bất tịnh, thành ra không thể nào nói rằng là người này sạch sẽ hơn người kia, thành ra ơn trên người ta dừa. Cái điều này á là cái một cái điều mà nó tai quá. Rồi bây giờ tiếp theo một trường hợp nữa đó, thì chúng ta thấy rằng là có những người lười lao động. Lười lao động thì người ta cứ cho rằng là người ta bị dựa, bị nhập này kia. Đó là cái trường hợp này chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị. Cũng như có một lần đó, chúng tôi kể cho quý vị nghe. Có một cái ông này đó, lên đồng, lên cốt. Rồi ông xôi căng cho người ta. Người ta như là ông nói rằng là chuyện quá khứ, chuyện hiện nay, đồ này kia. Thì lúc đó đang lên đồng lên cốt vậy đó, mà điện thoại gọi đến, gọi đến cái ông đó, mà ông móc cái điện thoại ông nghe. Thì cái cô đó cũng kể lại cho chúng tôi nghe, cũng nói rằng là tại vì mấy bà chị của con á rước về chứ không thôi là nếu mà con mà làm chủ đó là coi như là lúc đó mà con đạp ông cái là ông té đi, mà con xô con đuổi ra khỏi nhà đi. Tại sao vậy? Tại vì cái tính về trên là dựa vô thì đâu có nghe điện thoại, chỉ có người phàm chúng ta, đối với chúng thân của chúng ta thì mới nghe điện thoại thôi, còn lên đồng lên cốt mà còn nghe điện thoại. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này là gì, có những cái trường hợp người ta là cũng như là người ta dựa vào người ta lười lao động, thành ra người ta dựa vào cái nó có để mà người ta làm như là một cái nghề, làm cho một cái nghề của người ta đó. Đây là một cái điều thứ nhất. Cái điều mà thứ hai nữa người ta hỏi chúng tôi á, cái điều này nó có thật hay không, có thật hay không. Chúng tôi nói cho họ nghe, mấy người mà người ta nói dựa vô vậy đó, mình lấy một cái bó nhang á mà lửa mà đang cháy, mình chích những người họ, mình chích cái nào họ nóng họ giật lên, họ nóng họ giật lên là biết là không phải. Rồi cái này là cũng như là giả bộ. Chứ thường thường thật sự ra thì chúng tôi cũng không có bác bỏ cái điều này. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những trường hợp người ta bị những cái dân và những cái hạn ngã quỷ, mình nếu mà mình nói đúng theo trong Phật giáo, những cái hạn ngã quỷ chuyển tâm, thành ra những người này lúc đó người ta không có biết gì hết. Quý vị mà có lấy một bó nhang mà đang đốt cháy nóng gì đó, quý vị có chích vô người ta, người ta cũng hay biết gì hết. Thì một chút nữa thì người ta mới bị phỏng, còn trong những trường hợp đó biết là người ta đang bị phỏng. Rồi bây giờ trở lại với cái vấn đề chúng ta, những cái trường hợp đó là tại sao mình bị, tại sao mình bị gì? Không, cái thân mình không tỉnh đâu, do con người mình hết phước, do con người chúng ta không có phước nên chúng ta mới bị những cái tính thân mà ra cái dưỡng ở ngoài đường ấy, nó vô nó chuyển tâm của mình, nó chuyển tâm của mình làm cái điều này, mình làm cái điều kia. Cái này thì thật sự ra chúng ta đọc ở trong kinh có những cái trường hợp chúng ta sẽ bắt gặp được. Ví dụ như là đối với cái vị sa di mà ngày trước chúng ta học ở trong Pháp Cú đó. Cái vị đó khi mà tu tập tinh tấn, nhưng mà khi mà muốn mà hoàn tục đó, thì cái người mẹ cách đó mấy kiếp mà làm cái chúng sanh giả to đó, đã nhập vào để dập cái người đó, ói mửa rồi này kia đúng không? Đó, thành ra chúng ta thấy rằng có những trường hợp mà có cái số chúng sanh nào đó họ chỉ tâm được người khác, nhưng mà với cái điều kiện đó, với cái điều kiện đó là cái người đó là phải cái tinh thần phải yếu, cái phước phải kém, thì những chúng sanh nó mới dựa vào được đó. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái điều này chúng ta nên tin theo. Tại sao vậy? Tại vì có những chúng sanh đó, khi mà nó dựa vô đó, nó nói chuyện đó, thì nó nói có khi nó nói dối những gì, nó nói dốc, nói láo nữa. Tại vì những chúng sanh không phải là thần thánh, dạ xin lỗi, không phải là những cái vật mà đạt được thiên nhãn thông hoặc là tha tâm thông rồi này kia. Thành ra họ nói có những điều nó đúng, nhưng mà có rất là nhiều cái điều nó sai. Ngay cả ở trong kinh đó, lúc trước chúng tôi có đọc một cái tích truyền, khi mà cái vị khác như thiên đó nhập vào một cái chúng sanh khác đó, là báo cho cái vị trì khu nghe đó, là đức vua ở trong quốc độ này sẽ bị băng hà trong vòng 7 ngày nữa sẽ chết. Thì lúc đó hoàng hậu rồi công chúa vân vân rất là nhiều người ở trong triều đình đã khóc lóc, cũng như là người ta buồn rất là thảm vì nghe tin rằng cái vị trì khu này báo là đức vua trong vòng 7 ngày nữa sẽ chết. Nhưng mà thật sự khi mà trải qua 7 ngày rồi thì Đức Vua không chết, mà đời sống người ta rất là an bình, rất là yên vui. Nên lúc đó Đức Vua đã nổi cơn phẫn nộ lên, đã có sự hành hình cái vị trì khu đó rất là dã man. Thành ra đó, ngay cả mà quý vị thấy rằng chư thiên, ác chư thiên ngày xưa mà cũng có khi là đón chật hoặc là có khi là nói lắng. Thì ở trong đời sống ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng là những cái hiện tượng này chẳng qua là nó trùng lập thôi, hoặc là chẳng qua là những cái hiện tượng đó nó giống nhau thôi. Cũng như quý vị biết rằng chúng tôi cũng để ý khi mà mình hỏi các vị trưởng lão, mình hỏi các vị trưởng lão thì mà mỗi lần mà tới mùa hạ, cái chư tăng câu hội lên trên chánh điện là mỗi người phát nguyện là sẽ an cư 3 tháng mùa mưa ở trong cái ngôi chùa này. Có nghĩa là ở trong cái mùa hạ đó, quý vị biết rằng các vị tỳ kheo là thường có cái sự phát nguyện là luôn luôn ở trong túc mà mưa, cũng như là bớt đi đứng đi đây đi đó. Nhưng mà khi mà mình phát nguyện rồi thì quý vị biết rằng là tự nhiên cái ngày mai mình có công việc, ngày mai mình có những cái công việc mà cần phải đi. Đây là chúng tôi nói, có nghĩa là khi mà mình phát nguyện, mình gia công, mình ra và mình cố gắng, mình tinh tấn, mình tu tập. Nhưng mà khi mà vừa phát nguyện xong rồi đó, thì tự nhiên cái chuyện này nó đến, cái chuyện kia nó cản trở mình tu không được, mình phải đi công chuyện, cái công việc này, công việc kia. Thì như là có một cái ma chú, như là một cái ma chú những việc. Thì thường thường chúng tôi để ý những cái điều này đó. Nhưng mà cuối cùng khi mà cũng có những năm chúng tôi thấy rằng là nó có cái sự mà như là cản trở. Nhưng mà cũng như năm nay thì chúng tôi để ý đâu có sự cản trở gì. Mình cũng lên mình phát nguyện bình thường là mình cũng để ý coi năm nay có bị cản trở gì không. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có cản trở gì hết quý vị. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là có những cái trường hợp người ta giả đồng bóng đồng quyền, rồi người ta nói điều này phát ngôn điều kia, nhưng mà những cái điều đó có lúc nó đúng, nhưng mà nó đúng là do đâu? Do cái sự trùng khớp hoặc là do cái sự trùng lập, như là cái hiện tượng nó trùng khớp. Như nãy giờ chúng tôi thí dụ cho quý vị cái chuyện mà chư tăng phát nguyện nhạc hạ vậy đó. Có lúc thì nó như vậy, nhưng mà có lúc thì nó đi những cái trường hợp nó qua mấy cái chiếc nhẫn mà vài chỉ như vậy đó, hai chỉ, rồi cổ lấy năm chiếc, cổ đeo vô năm ngón tay của cổ. Sau khi cổ đeo rồi thì tự động cổ bỏ chạy, cổ bỏ đi, thì lúc đó cổ mới bị chi hô lên, chi hô lên thì người ta mới bắt lại. Khi mà cổ bị bắt thì vô công an thì công an điều tra đó thì cổ mới khai là có một cái bà thầy bói cho cổ một cái uống một cái loại bùa tàng hình. Thành ra cái bà thầy bói đó bà nói rằng là cứ uống vô đi, là mình làm gì mình đi đâu cũng. Thành ra cô này cổ mới khởi lên cái lòng tham, cũng bỏ tiền ra cũng mua cái lá bùa đó. Rồi sau khi cổ mới thực hiện cái hành vi là ăn cắp cướp ở trong tiệm vàng đó thì cuối cùng bị bắt. Ở đây chúng tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện này thì những người không có địa chỉ người ta làm như vậy được, công an không biết. Nhưng mà thử mà nếu mà trong cái trường hợp đó mà làm một cái vị tu sĩ ở trong một cái chùa nào coi, thì quý vị thấy rằng là cái tai hại rất là lớn, mình sẽ bị bắt. Cái người nào mà bán cái đó hoặc là bài những trò đó là sẽ bị bắt. Thành ra những cái điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều nữa là những người này không có cái cũng như là không có cái sở hành chân chánh, không có cái địa chỉ, không có cái chỗ nào mà ở đàng hoàng, thì người ta mới làm những cái điều này. chứ một cái ngôi chùa mà có một cái bảng hiệu, cũng như là một cái ngôi chùa mà trơn trắng, có bảng hiệu đồ đàng hoàng, có chỗ để mà dạy học thì kia vân vân, có uy tín thì người ta không dám làm những cái điều này. Cái điều này là những người mà vô danh, vô hữu, vô thực vân vân, người ta không có những cái sở hành chân chánh nên người ta mới làm những cái điều này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì đến đây cũng vừa đủ cái thời gian do con. Do đó con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa.
Yes, that is sitting there to the top of the thưa vị, để được tính đó, vừa nãy chúng tôi đối với câu chuyện đó là thường thắng không có xảy vì vậy cầm tay chúng tôi cứ giữ rằng có con người mình xảy cái gì thường thắng không xảy cái đó. Nhưng mà biết sao chúng tôi thấy những gì mà họ làm hàng mã đó. Hàng mã mình thấy làm họ cũng làm mấy cái iPhone để họ đốt cho người chết. Nếu chúng tôi anh mà có sợi đi vào biết. Và thứ thì xin hỏi cái tử ở trong bên trong hôm nay chúng tôi có đánh tin là không chắc không. Chúng tôi hôm nay cũng còn phải bị ho một chút quý vị, còn chỉ có bị không tạm. Vì mai đầu tiên thì chúng ta sẽ có một bài giảng của chúng ta tổ sư. Và hôm nay không có chúng ta tổ sư, do vậy chúng tôi cũng không có nắm rõ là hôm nay và ngày nay thì chúng ta sẽ giảng tiếp kinh A Bạc Cảnh Sát, thì là kinh Hồi Hối. Thì chúng tôi đang rằng một số những cơ bài kinh, những câu kệ được nhắc ở trong tập Sutta Vinata này sẽ cho chúng ta được có những suy nghĩ, những cái suy tư về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Chúng tôi đang tin rằng đây là một phần cái bản kinh rất là phong phú, đa dạng về nội dung. Tương đối thì chúng ta sẽ thấy rằng sức chân của chúng ta dễ dắt cho chúng ta hình ảnh cái mức tập khi người còn tại thế và cái mức tập xã hội và bây giờ chỉ tới thứ gì trong những sự vô này chúng tôi giảng tiếp theo tại sinh cả bệnh viện thì chúng ta đặc biệt thấy đến những cái tư vấn và một sự sử dụng ở trong tu giai cấp khi thì hiện tượng giai cấp ở tại xã hội Ấn Độ và chỉ định sự hoạt hôm nay của trung tâm pháp tế đạo Tamma đến đây cũng vừa đủ. Xin được dành lời chi phân đức chào tạm biệt quý thính chủ. Lâm gần tất cả chúng ta sẽ có một cái chú trực rất là an lạc, an lạc ở trong đời sống cá nhân, an lạc ở trong sinh hoạt của chúng ta và đặc biệt là ai là ở trong sự tu học. Chúng tôi lấy chi đến mức thân chào tạm biệt quý vị. Mong quý ngài và quý vị có một ngày an lành và một cái thầy.
Sa thú lần hai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thân tòi giác cẩn. Sa thú lần hai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng văn đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng ly mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nghe tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Chà là Quỳnh kính cảm ơn là càng là cho là Quỳnh biết được tín hiệu.
Quan Thế Âm Bồ Tát. sao trong biết anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.